Tôi rất hạnh phúc khi lần thứ hai được trở về thăm quê ngoại. Năm 2010, cậu lớn của gia đình tôi là cậu Phạm Thúy dẫn mẹ tôi và tôi về thăm quê ngoại để nối kết tình thân với họ tộc. Sau nhiều năm mẹ tôi rời quê hương và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1943. Trở về thăm quê hương á, là cách nối kết bản thân mình với tổ tiên, với quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Và cũng nhân dịp này đó thì tôi lại được cơ hội thăm chùa Anh Linh đã hiện hữu trên 400 năm tại tỉnh Thái Bình. Chùa được trùng tu vào năm 2012, mới được giai đoạn 1 thôi. Còn đó những công trình khác cần tiếp tục được xây dựng. Nền văn hóa tại miền Bắc nói riêng và tại Việt Nam nói chung, trong những thời kỳ mà Phật giáo là quốc giáo như thời Lý và thời Trần đó, thì mỗi làng đó có một ngôi chùa được gọi là chùa làng. Những huyện nào có các làng không có đủ chùa đó thì mấy làng gộp lại sinh hoạt trong một ngôi chùa. Văn hóa chùa làng đó rất là gần gũi, và nhân dân ở làng nào đó sinh hoạt với chùa ở làng đó. Khi sự toàn cầu hóa diễn ra trên khắp và thế giới đó, thì văn hóa làng xã bị mất dần chỗ đứng. Nhưng mà ở miền Bắc đó, thì vẫn giữ rất tốt. Còn ở miền Nam đó, thì hầu như đó, Phật tử ở xã A đi chùa ở xã B, Phật tử ở huyện A đi chùa ở huyện B. Chỉ ít khi nào là đi ngôi chùa ở gần ngay xã của mình. Đó là cái sự khác biệt văn hóa giữa miền Bắc, cái nôi gốc rễ văn hóa của Việt Nam, và miền Nam từ Sài Gòn cho đến hết tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới có khoảng 320 năm. Trong bản đồ văn hóa chính trị Việt Nam đó, thì đã có sự khác biệt lớn rồi. Nhân dịp về thăm chùa của làng, thăm lại bà con và thăm các quý Phật tử tại thôn Vị Dương, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đó, tôi kính gửi đến quý vị đề tài trẻ vui chùa, già vui chùa. Trước nhất tôi nói về câu tục ngữ gốc trẻ vui nhà, già vui chùa. Tục ngữ này gồm có hai vế đối, chỉ có chật cái chữ chính giữa thôi, đó là lặp lại động từ vui hai lần ở hai vế. mà luật đối đó thì không được như thế. Hai cặp từ còn lại đối nhau chan chát: trẻ đối với già, nhà đối với chùa. Sự đối chan chát trong câu tục ngữ trên đó đã dẫn đến tình trạng phá hoại đời sống văn hóa và tinh thần của cộng đồng Phật giáo. Đến nay thì tôi vẫn chưa tìm ra được xuất xứ câu tục ngữ này và ai là tác giả của nó. Câu tục ngữ đó đã tàn phá đời sống văn hóa gắn kết với Phật giáo của tuổi trẻ, bắt đầu từ tuổi ấu thơ, mầm non từ tuổi lên ba, cho đến tuổi thiếu nhi, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, tuổi tráng niên, tuổi trung niên. Quan niệm sai lầm trong câu tục ngữ đó đó đã làm cho biết bao nhiêu gia đình Phật tử ở miền Bắc vì kiêng cử đã không khích lệ, không hướng dẫn con cháu của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, gắn kết với ngôi chùa làng để trải nghiệm đời sống tinh thần minh triết đạo đức, có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau. Đến tuổi già đó mới bắt đầu đến chùa. Ở ngữ nghĩa bình thường đó, trẻ vui nhà được hiểu là gì? Khi gia đình đó sanh được con á, sanh được cháu, trẻ thơ từ tuổi lên ba cho đến tuổi mười mấy á, sẽ làm cho ngôi nhà vui nhộn hơn, có tiếng cười, tiếng nói, tiếng nô đùa, tiếng giỡn của con cháu, thế là ấm cúng. Và trong văn hóa của Việt Nam thì đứa con ấy được xem là nguồn hạnh phúc của vợ chồng. Và trong giai đoạn khi mà cuộc xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 ngự trị mạnh ấy, thì việc mà gia đình ấy không có con trai nối dõi tông đường ấy, được xem như là một sự bất hiếu. Do đó con và cháu nhỏ đó đã trở thành niềm vui trong mỗi gia đình theo quan niệm của Nho giáo. Cho nên là trẻ vui nhà, tức là sự hiện hữu của trẻ con làm cho gia đình nó vui, vui vì có cơ hội nói dõi tông đường, có tiếng cười, tiếng nô đùa, tiếng vui chơi, vân vân. Văn hóa Phật giáo không đồng tình với quan điểm của Nho gia, vì theo Đức Phật đó, mỗi người có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp cá nhân, lối sống cá nhân tạo ra hoàn cảnh mà mỗi cá nhân đó hoặc là hướng đến hạnh phúc hoặc là trải nghiệm khổ đau. Cộng nghiệp là nghiệp gia đình, mang cùng gen di truyền, huyết thống của họ tộc tổ tiên, mang cộng nghiệp của thôn, rồi làng, xã, huyện, rồi nghiệp của cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, nghiệp châu lục và nghiệp trên quả địa cầu này. Cái cộng nghiệp nó nhiều lắm, gắn kết với văn hóa gồm phong tục, tập quán, lối sống. Nghiệp vùng miền á, gắn kết với con người từ thuở còn thơ cho đến lúc qua đời. quan niệm trẻ vua nhà đó đã tước mất cơ hội của biết bao nhiêu tuổi trẻ không đến chùa. Và quan điểm khắc khe này đã làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng đó, tuổi trẻ đến chùa là có vấn đề về tâm lý hay một vấn đề gì đó, đến tuổi già mới bắt đầu đi chùa. Thì chùa làng nào có các cụ già, các cụ bô lão đến sinh hoạt, tu học, làm công quả đó, thì ngôi chùa đó trở nên ấm cúng. Yếu tố này không thể phủ định, vì các cụ ở những thôn làng rất là tận tâm, tận lực, tận tình với chùa, và xem công việc tu học, Phật sự của chùa đó như thể là việc của gia đình mình. Nhiều làng xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, điều kiện kinh tế rất khó khăn, phần lớn các hộ đó thuộc về diện nghèo, với thu nhập đó dưới 500.000 đồng trên một tháng, hoặc là diện cận nghèo từ 501.000 lên đến thêm một vài trăm nghìn nữa. Thì việc phát tâm cúng dường tịnh tài để góp phần xây dựng hoặc trùng tu hoặc là sinh hoạt phí của một ngôi chùa nào đó đó là rất khó. Cho nên các cụ lớn tuổi cúng dường công sức, tâm huyết, chất xám cho chùa dưới nhiều hình thức khác nhau, rất đáng trân trọng. Cho nên ngôi chùa nào có các cụ lớn tuổi đến đó là rất ấm cúng. Chúng ta nên giữ truyền thống tốt đẹp này, nhưng mà bổ túc và chỉnh sửa cái vế một đi. Thay vì đó, chủ trương trẻ vui nhà đánh mất cái cơ hội hạnh phúc, được huấn luyện nhân cách, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống cho các cháu, thì chúng ta phải chỉnh sửa vế thứ nhất của tục ngữ này là trẻ vui chùa, và giữ lại vế thứ hai già vui chùa. Chúng ta đừng bận tâm đến việc đúng đối, đối đúng ấy, là nó phải danh từ với danh từ, động từ với động từ, tính từ với tính từ. Rồi trong từng danh từ á, thì già đối với trẻ, đối với con người mà. Chúng ta đừng bận tâm đến việc đó. Hãy quan tâm đến nội hàm trong những câu tục ngữ có sức sống hàng thế kỷ ở miền Bắc. Và câu nào không phù hợp với văn hóa Phật giáo phải mạnh dạn thay đổi. Nhờ đó đó, từ nhỏ các cháu mầm non thiếu nhi gắn kết với sinh hoạt đạo đức và tâm linh của Phật giáo tại các ngôi chùa làng, thì các gia đình đó sẽ không phải lo lắng rằng là con mình tập tành với bạn bè xấu, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện các loại ma túy tổng hợp, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi. Thì các gia đình như vậy đó sẽ có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc rất là lâu dài. Từ năm 2002, sau gần 8 năm tu học Phật tại Ấn Độ đó, tôi tiếp tục trở về làm trụ trì chùa Giác Ngộ, phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày đó tôi dành ra trung bình 2 tiếng rưỡi, từ 5 giờ đến 7 giờ 30 tối tư vấn cho các cháu bị nghiện những điều nêu trên, cũng như là tư vấn về rối loạn cảm xúc, rối loạn hoang tưởng, rối loạn tâm thần đa nhân cách mà nhân gian thường gọi là ma nhập ấy. Thực ra đó là một chứng bệnh tâm thần, cũng như là những hoàn cảnh canh không lành, cơm không ngọt trong quan hệ vợ chồng, đứng trước bờ vực thẳm ly hôn, hoặc là những người tuyệt vọng chọn con đường tự tử và chết hụt. Cái thành phần đó, đó khi đến chùa tư vấn đó, thì tôi nhận ra rằng đó, gốc rễ chính yếu của các vấn nạn đó là do các đương sự từ nhỏ không có cơ hội sinh hoạt Phật pháp, cho nên nền tảng tâm linh là hoàn toàn không biết gì hết. Do vậy cứ giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền được xem như là khẩn cấp nhất à, còn những vấn đề còn lại đó hầu như không quan tâm. Các bậc cha mẹ cũng quan niệm rất đơn giản là chu cấp ngày ba cửa cơm, mỗi năm có được vài bộ quần áo mới, cho tiền đi học, cho tiền bạc cắt ăn bánh trái, như vậy là đã tròn bổn phận làm cha mẹ rồi. Cái đó chỉ mới chăm lo cho con cháu về phương tiện vật chất ta. Đa khi cuộc sống của con người đó ngoài vật chất còn có đời sống tinh thần, văn hóa, đạo đức, tâm linh. Các mảng này đó quan trọng không kém phần, mà nói đúng hơn đó còn quan trọng hơn nhiều. Thì mảng đó đó bị bỏ rơi trong rất nhiều các gia đình, và điều đó đó tạo ra lỗ hổng lớn khi xui xẻo con cháu chúng ta đó chơi với các bạn bè xấu, thì việc tập nhiễm theo thói quen tiêu cực qua công thức gần mực thì đen, thì gia đình nó khổ đau lắm. Các bậc cha mẹ đó có những đứa con hư đốn khổ 5 năm, 10 năm, 20 năm, đôi lúc khổ cả một kiếp người. Tôi cũng có cơ hội 5 lần chia sẻ cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Và thấy rất rõ đó, trong hai trại giam này đó, những trẻ em phạm pháp từ tuổi 10 á, cho đến 18 á, có lúc á, chiếm đến 20%. Còn số còn lại đó là thanh niên từ tuổi 18 đến tuổi 35 á, chiếm hết 60%+, chỉ một thiểu số đó là trung niên và lão niên thôi. Khi từ nhỏ không được huấn luyện đạo đức, thực tập Phật pháp á, thì rất nhiều người thậm chí khi phạm pháp rồi còn không biết rằng này, đây là những điều tội lỗi, vì họ có được giáo dục đâu. Luật pháp thì thay đổi theo thể chế chính trị và bổ sung liên tục, chỉnh sửa liên tục qua các phiên họp của đại biểu quốc hội hàng năm. Những người làm luật, bao gồm các luật sư giỏi, chưa chắc đã nắm hết toàn bộ luật có ở trong một quốc gia, cho nên chia ra nhiều nhóm luật sư chuyên môn về kinh tế, chuyên môn về dân sự, chuyên môn về gia đình, chuyên môn về hôn nhân và ly dị, vân vân. Nói chi là người dân mà còn mấy chục phần trăm dân số rơi vào hoàn cảnh nghèo và cận nghèo, thời gian đâu mà nghiên cứu. Do đó gửi gắm con cháu đến chùa sinh hoạt vào những ngày cuối tuần đó là trách nhiệm đạo đức cao quý mà các bậc cha mẹ và ông bà nên làm. Sau này khi lớn lên đó thì các thế hệ con cháu sẽ nhớ ơn chúng ta ở ba phương diện. Thứ nhất đó, về quan hệ huyết thống đó, chúng ta có trách nhiệm nuôi nấng cho ăn học, để các con cháu đó thành danh, có thể tự lập được, vững chãi được. Phương diện thứ hai đó, chúng ta dẫn dắt con cháu làm Phật tử, nhờ đó học được kỹ năng sống, giá trị sống, sống tốt, sống hữu ích, sống có giá trị. Và thứ ba đó, bằng lối sống đó đó, con cháu chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc và giúp đỡ cho biết bao nhiêu người được hạnh phúc tương tự. Do đó rất kính mong các quý Phật tử ở tỉnh Thái Bình nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung hãy cam kết vận động và truyền thông thay đổi nhận thức từ quan niệm sai lầm trẻ vui nhà trở thành là trẻ vui chùa. Nếu quý vị hoan hỷ với đề nghị này đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, vì sao trẻ cần vui chùa? Để trả lời cho câu hỏi đó đó, tôi xin nhắc lại nội dung tóm tắt của hai bài kinh Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La, Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La thuộc Kinh Trung Bộ. Lần đầu tiên Đức Phật trở về thăm Dương Thành Kapilavastu, nơi Đức Phật đó làm Thái tử đồng cung 29 năm. Ngoài việc độ được vua cha kế mẫu Mahabhasabade, vợ của ngài là công chúa Yayudhara, các hoàng tử như là hoàng tử Nanda, hoàng tử Ananda, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử Mahanam, nhiều hoàng tử khác, hoàng quan, hoàng võ và rất nhiều tín đồ đạo Bà La Môn lần lượt tình nguyện bỏ tôn giáo gốc trở thành đệ tử của Đức Phật. Cũng trong cái sự kiện đó đó, trước khi độ những nhân vật quan trọng này đó, thì Đức Phật có cuộc gặp gỡ con trai của ngài, hoàng tử Rahul, mà Hán Việt phiên âm đó là La Hầu La. Khi hay tin Đức Phật quay về thăm Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đó, vua Tịnh Phạn cha của ngài, hoàng hậu Mahabhasabade mẹ kế của ngài không kìm nổi sự sung sướng, cho nên không thể chờ ở hoàng thành Ca Tỳ La Vệ. Cả hai và đoàn tùy tùng đó đã đi nhiều cây số để đón Đức Phật ở một địa điểm nay nó trở thành là di tích lịch sử rất quan trọng ở nước Nepal, cách vương thành là Kapilavastu đó khoảng mười mấy cây số đường chim bay, chạy xe đó cũng phải mất trung bình 40 phút. Và cũng tại địa điểm lịch sử đó đó, Đức Phật đã nói với con trai của ngài đó rằng là ngài sẽ trao cho La Hầu La gia tài, nhưng đó không phải là Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, không phải là ngai vàng, không phải là tất cả những đời sống vật chất, mà là truyền trao gia tài chân lý và đạo đức. Sức thu hút tâm linh vĩ đại của Đức Phật đó, đã làm cho con trai của ngài mới gặp cha mình lần đầu tiên thôi đã tình nguyện trở thành là chú tiểu. Và đó là sa di đầu tiên trong lịch sử của nhân loại khi vừa 7 tuổi. niềm vui mừng đó đấy chưa kịp thể hiện trọn vẹn đã tạo ra nỗi lo cho đức vua Tịnh Phạn. Vì lúc đó vua đã lớn tuổi rồi. Sự đi tu của Đức Phật Thích Ca đã làm cho vua buồn nhiều năm. Giờ có đứa cháu 7 tuổi hy vọng là kế ngôi ngai vàng, lại lần lượt trở thành người xuất gia. Rồi các hoàng tử trong dòng họ Sakya khi tiếp xúc với Đức Phật cũng không ai màng làm vua, bỏ đi đến độ đó không còn ai nữa để kế ngôi. Đức Phật phải vận động hoàng tử Mahanam, lúc đó đã là đại đức Mahanam rồi, quan hỷ hoàng tục để làm vua. Sự kiện này chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Đức Phật độ các hoàng tử, công chúa, công nương, mệnh phụ phu nhân trong vương quốc Sakya của ngài đó trở thành những người xuất gia rất đặc biệt. Tôn giả La Hầu La mặc dầu chỉ mới 7 tuổi thì nổi tiếng là mặt hạnh đệ nhất, mặt là đặc biệt đó. Thì hai bài kinh mang tên giáo giới La Hầu La, tức là giảng dạy về đạo đức, giới là đạo đức, nhắc nhở về đạo đức cho La Hầu La, thì Đức Phật dùng hình ảnh một thau nước. Thì trong văn hóa của Ấn Độ cổ đại đó, thì con cháu kính cha mẹ và ông bà bằng cách là khi cha mẹ ông bà về tới nhà đó thì mang một thau nước ra, phần lớn là nước ấm, rồi đặt chân á, cha mẹ ông bà mình vào trong thau nước đó, dùng hai tay của mình tận tụy rửa sạch để bày tỏ lòng tôn kính. Rồi khi La Hầu La làm công việc đó xong á, Đức Phật hỏi La Hầu La đó, khi mà nước bị dơ có thể uống được không? La Hầu La trả lời là không thể uống được nữa, chỉ vứt bỏ đi thôi, hoặc nhiều nhất là tưới cây. Và nó cũng như vậy, khi một con người bị dơ về đời sống đạo đức, chẳng hạn như phạm pháp về luật, có lỗi về quan hệ gia đình và dân sự đó, thì người đó như là bị bẩn bởi nước dơ của đời sống và nhân cách, cho nên đó, xã hội đó, sẽ không coi trọng. Đức Phật tiếp tục hỏi nước dơ đó làm gì, thì La Hầu La trả lời hoặc là tưới cây hoặc là vứt bỏ đi thôi. Đức Phật nhắc nhở những người thiếu tâm lý xấu hổ trước tội lỗi, việc ác, sự phạm pháp, bất kính cha mẹ, không nghe lời thầy cô giáo, phạm vào những thói hư tật xấu, thì người đó như là một chậu nước bị dơ, chỉ vứt đi không xài được. Sau đó Đức Phật dạy bất kỳ ai dối gạt người khác bằng những lời không có thật thì người đó cũng giống như là một chậu nước dơ, vứt bỏ đi không xài được, mất uy tín. Vì sau này đó có nói lời chân thật đi nữa người ta cũng hoài nghi. Một lần bất tính, dạng lần bất tin, tức là uy tín và sự trung thực đó tạo ra niềm tin ở người khác và tăng giá trị ở người phát ngôn chân thật. Thì nội dung của bài kinh đó là nhắc nhở về đời sống đạo đức đó. Và theo Đức Phật đó, để giữ được đời sống đạo đức tốt đó, thì con người phải biết xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Thuật ngữ Phật học Hán Việt gọi là tàm và quý. Xấu hổ cá nhân á, thường được phản tỉnh bằng cách á, dầu hành động xấu về luật, sai về quan hệ đạo đức và dân sự, không ai biết, luật pháp chưa sờ gái, và cũng không có các bằng chứng gồm tăng chứng, gồm vật chứng hay là nhân chứng đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ rằng là việc làm này đó sẽ dẫn đến các hậu quả trong tương lai mà mình đó chính là người phải gánh lấy nó, không trốn chạy được. Sự xấu hổ này giúp cho người có ý định sẽ làm các việc xấu đó rút lại ác ý đó. Xấu hổ xã hội nên được áp dụng khi chúng ta đã bị chai sạn bởi xấu hổ cá nhân, phê bình, chỉ trích, lên án nặng lời của cộng đồng xã hội, bao gồm giới truyền thông, về các hành động xấu, ác, dở, tệ, vốn có mang đến các hậu quả khổ đau ở mình và ở người, thì chúng ta cảm thấy xấu hổ quá và cố gắng khắc phục để các hành động xấu quấy mà mình lỡ làm hay cố tình làm không có cơ hội tái diễn lần thứ hai. Theo Đức Phật đó, sống với tâm lý biết xấu hổ cá nhân, biết xấu hổ xã hội đó, người đó sẽ trở thành là thao nước trong. Để mọi người có thể sử dụng được mặt tích cực của nó cho việc nấu nước, uống, mang lại sức khỏe và sự sống của con người. Như vậy, đời sống đạo đức thanh cao, chuẩn mực là nền tảng giúp cho mỗi người trở nên hữu ích và có giá trị. Từ chủ trương giáo dục đạo đức cho con trai của Ngài là La Hầu La đó, Đức Phật đã hình thành ra một đạo Phật mà về bản chất đó là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường sáng suốt, con đường trí tuệ. Cho nên đạo Phật của Đức Phật đã nhanh chóng trở thành quốc đạo tại Ấn Độ. Ít nhất là một phân nửa đất nước gồm có 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Đức Phật độ được 8 vị vua trên tổng số 16 vị vua. Đạo Phật của Đức Phật đó quan tâm đến tuổi mầm non, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, thượng lão niên. Từ lúc mà con người mới sinh ra cho đến lúc qua đời đó, thì đạo Phật của Đức Phật chăm sóc rất kỹ, thấm nhuần chân lý và đạo đức của Đức Phật. Nhờ đó trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, ở kiếp này, và tiếp tục hưởng quả ở những kiếp sau, tránh xa các con đường xấu ác và cảnh giới tái sanh xấu. Các nước theo Phật giáo Thượng Tổ Bộ, còn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Truyền đó, như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, chăm sóc và dẫn dắt đời sống tinh thần của Phật tử tại gia rất tốt, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ làm Phật tử là nhờ vào ông bà làm Phật tử là nhờ vào tổ tiên, con em là Phật tử thì dẫn dắt cháu chích trong tương lai tiếp tục là Phật tử. Tích Lan là một trường hợp và ngoại lệ, lợi dụng vào sự phân hóa dân tộc của cuộc nội chiến mấy thập niên, lực lượng Hổ Tamin ở miền nam của Ấn Độ mà về bản chất là theo Hồi giáo đó, đã gây rất nhiều sự nhiễu loạn đời sống xã hội của Tích Lan bằng con đường quân sự và phân ly. Cho nên đã làm mất đi khoảng 25% dân số Phật tử của nước này, chỉ còn lại 75% dân số là Phật tử. Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia có dân số Phật tử từ 94 đến 97%, tức là làm Phật tử nòi từ lúc còn trong bào thai. Các nước theo Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, rơi vào tình trạng trẻ vui nhà, già vui chùa bởi cuộc xâm thực văn hóa từ Trung Hoa. Để cuộc xâm thực văn hóa được thành công đó, thì Trung Quốc có chủ trương rất tinh vi tam giáo đồng nguyên, gồm đạo Phật, đạo Nho còn gọi là đạo Khổng và đạo Lão. Đạo Lão thiên về tu tiên, ẩn ở núi và rừng, xa lánh cuộc đời. Đạo Nho đó về bản chất đó, là một thể chế chính trị với chủ trương tề gia trị quốc bình thiên hạ, và đó là ý thức hệ chính trị mà các nhà vua của lịch sử Trung Hoa sử dụng để cai trị đất nước Trung Hoa, cũng như là cai trị các đất nước nhỏ hơn, yếu hơn, trong đó có Việt Nam, bị Trung Quốc thôn tính bằng con đường xâm lăng. Là một nước to thôn tính và cai trị Việt Nam suốt 10 thế kỷ, lại hạ mình xuống chủ trương tam giáo đồng nguyên là một cuộc xâm thực văn hóa rất là tinh vi, để cho người Việt Nam chấp nhận tôn giáo Trung Quốc, chấp nhận thần linh Trung Quốc, chấp nhận văn hóa Trung Quốc và trở thành một phần đời sống của người Trung Hoa. Thì chủ trương của Nho gia đó làm thế nào để hãm cái sự phát triển của Phật giáo, bắt đầu ở từ sinh hoạt của tuổi thơ. Và do vậy các nước Phật giáo Đại Thừa đó bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa đó đều rơi vào hoàn cảnh tương tự như Việt Nam, trẻ vui nhà. Ngược lại với truyền thống văn hóa lâu đời được Đức Phật khởi xướng tản đạo, là trẻ phải vui chùa. Một hoàng tử của vua Ba Tư Nặc ở nước Kosala, dương thần Xá Vệ quy với Đức Phật ba lần. Lúc được mang sự sống trong bào thai thì hoàng hậu vợ của vua Ba Tư Nặc đó đã quy y cả mẹ lẫn con với Đức Phật Thích Ca. Năm lên 13 tuổi đó thì hoàng hậu dẫn con trai của mình là hoàng tử đến quy Đức Phật thêm một lần nữa. Nhưng mà vì do mê chơi cho nên là chưa thấm nhuần được Phật pháp, đến năm 30 hoài đó bị khổ đau. Thì hoàng tử ấy nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý, áp dụng cho cuộc sống, mới nhận thức ra rằng là các giải pháp cho các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, bao gồm chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, mọi thứ trên đời đã được có sẵn trong những lời dạy minh triết của Đức Phật là. Cho nên là hoàng tử này tâm phục, khẩu phục và đến quy Đức Phật lần thứ ba. Tôi nhắc sự kiện đó để chúng ta thấy rằng là đạo Phật quan tâm mọi lứa tuổi và thành phần xã hội, không có phân biệt đối xử. Có người đó giác ngộ chân lý thật sự sau khi quy lần thứ ba với Đức Phật như Thái tử này. Huống hồ là đến tuổi già mới đến chùa, mà tuổi già đó thì sống mới thói quen. Tôi thường gọi tuổi già là tuổi thời xưa. Ngồi lại với nhau, quý ông quý bà thường kể ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi thế kia. Mà ngày xưa đó biết bao nhiêu là thói quen, trong đó vì chưa giác ngộ chân lý Phật mà có những thói quen đời rất xấu, rất tệ, rất dở. Cũng có những thói quen tốt chứ, phải không ạ? Và giác ngộ chân lý Phật ở tuổi già đó thì việc thay đổi thói quen là một thách đố lớn. Nó thói quen là mình tập nhiễm nó mấy chục năm, thay đổi một ngày, vài tháng, vài năm sau sao xong được. Cho nên nhiều cụ già mà tôi gặp đó tâm sự rằng là tôi rất tiếc cả một kiếp người của tôi, một phần tư còn lại của cuộc đời tôi mới giác ngộ được chân lý Phật. Giá mà tôi giác ngộ chân lý Phật ở tuổi thơ đó thì cả họ tộc tôi hạnh phúc biết nhường nào. Đó là những tâm sự rất thật, rất chân thật. Trong hai trại giam mà tôi có cơ hội thuyết giảng mỗi nơi 5 lần đó, thì trong đó cũng có một số cụ tuổi 70 hoài phạm tội giết người do nóng giận sau khi uống rượu. Trong đó có một cụ ở trại giam K20 huyện Vòng Trôm tỉnh Bến Tre đó, là một người vay mượn nợ để làm nông rồi thuê đất. Vụ mùa bị thất thu bởi các loại sương móc, sương mù, cảnh túng thiếu đó đã làm cho cụ này đó quản trí con của chủ đất tới đòi tiền. Cụ ấy không có tiền để trả vì thất thu trong vụ mùa, lấy đâu mà tiền trả, xin khắc nợ những vụ mùa sau. Cậu con người chủ á, dùng những lời thóa mạ, nói nặng, nói nhẹ, chửi bới, thiếu tôn kính, là tuổi đáng ông của chàng trai này mà bị nhục mạ như thế. Mà trước đó vài tiếng cụ lão này đó là uống rượu, cho nên nóng giận quá, khi bị cậu chủ tát một bạt tai đó, thì ông tự vệ bằng cách là dùng dao lỡ đâm chết và phải ở tù trung thân. Thì sau buổi thuyết giảng đó, cụ ấy tâm sự với tôi rằng đó, lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết bằng con đường tự tử, nhìn nỗ lực mấy lần á đều bị cản, đều được cứu, và tôi nghĩ là cuộc đời tôi là dấu chấm hết rồi, ở tù cho đến trọn đời, rồi thiếu nợ không có tiền trả, nợ thì vay, lãi thì tăng trưởng theo lũy tiến. Nhưng mà khi nghe giảng Phật pháp á, thì cụ ấy mới nhận ra rằng đó, một nỗi khổ niềm đau hay là nhiều nỗi khổ niềm đau không phải là sự kết thúc của kiếp người. Chúng ta phải nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến điều tích cực, nghĩ đến sự chuyển nghiệp, nghĩ đến những nỗ lực đó làm cho cuộc đời mình trở nên mới. Cầu cụ ấy đó trở nên lạc quan hơn. Thay đổi nhận thức về hoàn cảnh sống, tình huống sống, giúp cho chúng ta trở nên hân hoan, nhất là thay đổi tích cực. Thế có những trường hợp á, chúng ta đã nỗ lực hết mình rồi, làm tất cả những gì tốt nhất có thể, với những phương pháp tốt nhất có thể, nỗ lực tốt nhất có thể, kết quả như thế nào thì quan hệ chấp nhận như thế đó thôi, vì có muốn khác hơn cũng không được. Càng kỳ vọng cao càng làm cho mình á đó là cường điệu quá khổ đau thôi. Dần vặt bản thân mình mà đang khi trong tình huống đó mình có lỗi, có tội gì đâu. Nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, luật pháp như vậy, bối cảnh lịch sử như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Cho nên cứ quan hệ chấp nhận đó, cái nào chưa hài lòng thì tìm đâu là nguyên nhân chính để khắc phục, để có được giải pháp đúng. Giá mà từ nhỏ cụ lỡ phạm tội giết người điều trên đó là Phật tử, thì cụ ấy đâu có nhậu rượu. Suốt cả một đời của người là người tốt, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, chỉ có vài tiếng uống rượu mất kiểm soát thôi đã không thể làm chủ được sự nóng giận nè. Người thì bị trọng thương, kẻ thì bị ở tù. Đó là do thiếu tiếp nhận Phật pháp, thiếu thực tập Phật pháp mà ra. Do đó tôi rất kính mong các quý Phật tử thấy rõ được giá trị đạo đức dẫn đến hạnh phúc với một tương lai bền vững, nên thể hiện trách nhiệm làm cha mẹ, làm ông bà, dẫn dắt con cháu làm Phật tử từ nhỏ. Văn hóa miền Bắc có tập tục bán khoán con cho Phật, mà tập tục này đó hiện nay đang mất dần chỗ đứng và chỉ đặt nặng về chủ nghĩa hình thức thôi. Chúng ta tin rằng là khi bán khoán con cho Phật đó, thì Phật hộ trì con cháu mình không bị bệnh, trở nên ngoan ngoãn thành công. Sau cái thời khóa làm bán khoán con cho Phật đó, có dẫn con có đến chùa nữa đâu. Con của Phật thì phải dẫn con gặp Phật mỗi ngày chứ, hoặc tối thiểu mỗi tuần. Trong các cặp gia đình ly thân hoặc là ly hôn ấy, thì người được quyền nuôi con phải tạo điều kiện cho người còn lại gặp con chung ít nhất là một tuần một lần ấy. Bây giờ mình bán khoán con cho Phật mà chẳng cho con mình gặp Phật thì con mình đâu được lệ lạc gì đâu. Phật là cha tinh thần, cha đạo đức, cha chân lý. Phải cho con mình tiếp xúc với đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, đời sống chân lý chứ. Cho nên phải rời bỏ chủ nghĩa hình thức và phải đi vào là nội dung và giữ gìn truyền thống cao quý đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, như các nước Phật giáo Nam truyền làm rất tốt. Ai đi tham quan Phật tích Ấn Độ và Nepal thì biết rất rõ đó, tại các khu Phật tích người nghèo vô số, các quầy bán quà lưu niệm không có cửa khóa, không có ổ khóa, quà lưu niệm được đặt trên xe. 8:30 tối về đó, họ lấy một tấm bạc phần lớn là màu xanh phủ trùm lại, dùng một sợi dây cuộn lại để đó ra về. 10 giờ, 11 giờ sáng hôm sau đó, khi nhóm chợ thì ra chợ, mở tấm bạc ra, bài hàng hóa ra, tiếp tục bán, không bị trộm cắp. Chứ nếu đó là ở Việt Nam đó, cả xe lẫn quà hàng hóa bị mất cắp hết, không có cách mà bay. Cái tệ nạn trộm cắp của người Việt Nam bây giờ đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên rất xấu trên thế giới. Mặc dù chỉ có một thiểu số làm việc đó thôi, nhưng mà nó làm hình ảnh của người Việt Nam bị xem thường. Đăng ký đạo đức Việt Nam á, dạy chúng ta là gì? Nghèo cho sạch, rất cho thơm, đó là đạo đức Phật giáo. Hiện nay tội phạm ăn cắp tại Nhật Bản, Việt Nam đã phá kỷ lục tồi tệ, vượt qua Trung Quốc. Trước đây Trung Quốc á, đứng đầu bảng. Năm 2017-2018 Việt Nam đứng đầu bảng rồi, để tạo ra những cái cảnh báo ảnh hưởng đến uy tín người Việt Nam. Tội phạm ăn cắp của người Việt Nam ở châu Âu, ở Mỹ, Canada, Úc đã lên đến hàng nhất nhì tại các quốc gia này. Thì ngoài trộm cắp ra đó, thì người Việt Nam còn phạm pháp trồng cần sa, tàng trữ ma túy. Về lĩnh vực này cũng đứng hàng thứ nhất ở các quốc gia tiên tiến. Rất là xấu hổ. Đó là do từ nhỏ họ không tiếp nhận được nguồn chân lý và đạo đức Phật dạy. Trong năm điều đạo đức Phật dạy thì chúng ta nhớ, thứ nhất là tôn trọng sự sống, không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Đạo đức thứ hai, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, chia sẻ. Những gì không cho thì không được lấy. Rồi khi có điều kiện đó, thì chia sẻ sở hữu pháp của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, giữ gìn hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Không dối gạt, tôn trọng sự thật, nói những lời sự thật, nói những lời hòa hợp đoàn kết, nói những lời lịch sự, tức là không văn tục, không chửi bới, không chì chiết, không quyền rủa, không thề thốt, nói những lời có ích và giá trị, tức là không nói những lời tán gẫu, nói thị phi, nói chuyện tầm phào, nói chuyện tào lao. Và điều đó thứ năm đó, không uống rượu, không sử dụng các loại ma túy tổng hợp như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, cần sa, thổi bong bóng cười, hoặc là các loại hình ma túy trong tương lai. Làm Phật tử từ nhỏ đó, thì cả nam lẫn nữ và giới tính thứ ba đều được huấn luyện năm điều đạo đức cao quý nêu trên, thì chắc chắn là gia đình đó phải được hạnh phúc thôi. Giàu giàu hay chưa giàu thì yếu tố hạnh phúc do sống chuẩn mực đạo đức sẽ trở thành niềm hoan hỷ lớn và tạo ra giá trị văn hóa truyền thống ở mỗi gia đình. Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đó, suốt mấy thập niên qua thì chúng ta đặt nặng về chủ nghĩa thành tích, làng văn hóa, nhà văn hóa. Nhưng mà chúng ta chưa đặt nặng về vấn đề trở thành đệ tử Phật, giữ năm điều đạo đức, đó là lối sống văn hóa cao quý nhất. Nếu các Phật tử làm trưởng làng, trưởng thôn ấp thì nên đề cao văn hóa làm Phật tử qua năm điều đạo đức Phật dạy nêu trên, và dẫn dắt khéo léo người dân trong làng trở thành Phật tử. Gia đình nào đã là Phật tử rồi đó thì nhắc nhở con cháu Phật tử và thế hệ trẻ làm Phật tử đó đó, chọn vợ, chọn chồng trong tương lai cũng nên là Phật tử. Thì đây là điều mà Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi. Để một gia đình được hạnh phúc đó, thì vợ và chồng á, phải có cùng bốn yếu tố. Thứ nhất, đồng tính, nghĩa là cùng niềm tin tôn giáo là Phật giáo. Để có cùng thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và lối sống, với cùng hệ thống cộng nghiệp. Chứ vợ tin theo Phật, chồng tin theo tôn giáo khác hoặc là không có đạo, thì dễ chỏ nhau về quan điểm và cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề. Sự mâu thuẫn đó tàn phá hạnh phúc vợ chồng và gia đình. Đó là chưa nói đến các hậu quả hôn nhân khác tôn giáo có rủi ro ly dị khá cao vì các bất đồng nêu trên. Thứ hai, đồng đức, tức là đời sống đạo đức nhân cách của vợ và chồng phải ngang ngửa nhau, chứ một bên đó là đàng hoàng đứng đắn, một bên là hưởng thụ ăn chơi, thì có kiên nhẫn chịu đựng cỡ nào đi nữa sau thời gian là cũng chia cách đôi đường. Thứ ba đó, đồng trí, tức là cùng hiểu biết, hiểu nhân quả, tin kiếp sau là có thật, trong tái sinh đó, mỗi người đó sẽ nhận lấy các thành quả từ các hành động tốt, các hậu quả từ các hành động xấu, dù vô tình hay cố ý, ở kiếp này và những kiếp trước nè. Tin tiềm năng là có thật, chuyển nghiệp là có khả năng thực hiện được, không hứa hẹn kiếp sau, nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất có thể ở kiếp này để chúng ta có một tương lai kiếp sau tươi sáng. Chọn vợ, chọn chồng là những người như vậy thì đời sống vợ chồng sẽ có trách nhiệm cao, có nỗ lực đúng, có trải nghiệm đạo đức và chân lý Phật, cho nên cả gia đình được hạnh phúc. Thì làm sao bị phạm pháp được? Thì đó là những lý do tại sao chúng ta phải tạo dựng lối sống văn hóa trẻ vui chùa. Điều ba, trẻ và già hạnh phúc trong sinh hoạt chùa. Tôi xin giới thiệu mô hình là sinh hoạt tu học của chùa Giác Ngộ. Vào 14:30 đến 16:30 thứ bảy hàng tuần, chùa Giác Ngộ có chương trình là búp sen từ bi dành cho hai đối tượng mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13. Chùa Giác Ngộ chỉ có 800 mét vuông thôi, may mắn có được 7 lầu, cho nên trong ngày thứ bảy đó có trung bình 400 cháu đến sinh hoạt để học nhân cách sống, giá trị sống, kỹ năng sống, học Phật pháp, học hiếu kính, học nhớ ơn thầy cô, học trung thành với tổ quốc bằng chủ nghĩa yêu nước tích cực, học biết ơn, học vô ngã, học vị tha. Cho nên sau thời gian sinh hoạt chừng 4 lần thôi tại chùa thôi, các cháu sáng mơ đó là tự thức dậy, tự đi đánh răng, tự tắm, tự thay quần áo, rất là tích cực, chứ không phải làm nư để cho cha mẹ ông bà năn nỉ như trước đây nữa. Tất cả đều do huấn luyện. Chủ nhật buổi sáng đó, từ 6:30 đến 11:00 thì dành cho người lớn tuổi, trung niên và lão niên, đại lão niên qua khóa tu an lạc. Chiều chủ nhật 13:00 đến 17:00 dành cho thanh thiếu niên, bao gồm sinh viên và học sinh. Buổi sáng và buổi chiều chủ nhật trung bình có 600 đến 700 người tham dự. Nội dung sinh hoạt thì phù hợp với nhóm lứa tuổi. Hai từ 6:00 và 3:00 7:00 tại chùa đó, vào lúc 16:45 người chuộng tụng kinh á, thì có mặt ở lầu 1, người thích ngồi thiền thì có mặt ở lầu 3, người thích học á, thì có mặt ở lầu 4 và lầu 5. Có 14 lớp học khác nhau diễn ra vào 2, 4, 6, 3, 5, 7. Về Phật pháp thì có lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh pháp cú và lớp thiền. Vậy lớp Phật pháp là từ 80 cho đến 150 học viên. Về ngoại ngữ thì có lớp và tiếng Khmer khoảng 50 học viên, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Anh có từ 80 đến 120 học viên, lớp tiếng Nhật khoảng 450 học viên, lớp tiếng Hàn khoảng 630 học viên. Về kỹ năng đó, thì có các lớp như lớp lượng giọng, lớp thư pháp tiếng Việt và lớp yoga xả stress áp dụng với Phật giáo. Với mười mấy lớp chia làm 3 nội dung: về chân lý, về ngoại ngữ, về kỹ năng, thì các cháu học sinh và sinh viên đến chùa đã được lệ lạc hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên là chùa Giác Ngộ nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có khoảng 10 mấy triệu dân, thì được thuận lợi hơn về phương diện tổ chức. Còn ở vùng sâu, vùng xa đó thì về tổ chức khó khăn hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực chung tay cùng với thầy trụ trì thì trước sau gì chúng ta cũng có được mô hình tương tự. Khi mà các cháu tuổi thơ được học và kỹ năng sống, giá trị sống, đạo đức sống với nền tảng chân lý của Đức Phật đó, thì các cháu sẽ đạt được 4 phẩm hạnh, đó là hạnh hiếu kính cha mẹ ông bà tổ tiên, hạnh biết ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, hạnh trung thành với tổ quốc, yêu nước, thương dân, thể hiện chủ nghĩa anh hùng dân tộc cao quý, tích cực, không cực đoan, để bảo vệ từ tất đất thiêng liêng của Tổ quốc, không xoay lưng với quyền lợi của Tổ quốc, và học ơn đồng bào và nhân loại, vì đã chọn lựa các loại hình lao động tay chân trí óc phù hợp với cái sở trường và sở thích của mình. Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật, vẫn có được giá trị văn hóa ở trong đời. Nền tảng bốn trọng ăn đó là một trong những trụ cột rất quan trọng của xã hội Phật giáo. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam đó ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa, mà như tôi đã phân tích hồi nãy đó, đó là cái cuộc xâm lược văn hóa của Trung Hoa đối với Việt Nam suốt 10 thế kỷ. Cho nên Phật giáo Việt Nam đã bỏ rơi yếu tố xã hội học Phật giáo, mà vốn là chủ trương nhập thế rất quan trọng của Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ. Ngoài bốn trọng ăn ra thì về xã hội đó, Đức Phật chủ trương bình đẳng, bao gồm bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính. Về bình đẳng xã hội thì Đức Phật xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp, mà ở tại Ấn Độ thì có bốn giai cấp mang tính cha truyền con nối: giai cấp sắc lý lệ, độc quyền chính trị và quân sự; giai cấp bà la môn, độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, độc quyền về kinh tế và kinh doanh, tức là vừa lý thuyết và vừa thực hành. Giai cấp thủ đà la đó thì bị chà đạp nhân phẩm, buộc phải chọn nghề ô xin và nô lệ để phục vụ cho ba giai cấp trên. Là một thái tử của nước Sakya, Đức Phật đã không chấp nhận được điều đó, và Ngài đã chọn con đường làm tâm linh để vượt lên trên những giới hạn của chính trị. Và nếu Đức Phật chọn làm vua, Ngài cải cách nhiều nhất là một nước thôi, của Ngài thôi. Đăng ký Ấn Độ lúc đó có 16 tiểu bang, chưa chắc là 15 tiểu bang còn lại đã chấp nhận đâu. Mà với vai trò là nhà tâm linh đó, thì Đức Phật nói tất cả các nhà chính trị lúc đó là vua chúa, thái tử, hoàng hậu, công chúa, quan văn, quan võ tên theo. Và Đức Phật đã thành công độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, chuyện chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ. Và nếu mà Đức Phật làm vua của nước Sakya nhỏ bé đó, thì 15 tiểu bang lớn hơn tại Ấn Độ lúc bây giờ đó còn lâu mới nghe Đức Phật. Thậm chí họ có thể trấn áp Đức Phật nữa là khác, vì đi ngược lại truyền thống lâu đời của Ấn Độ, có trước đó 3.000 năm. Về bình đẳng giới thì Đức Phật chủ trương á, con người dù là người nam người nữ, giới tính thứ ba, thời Đức Phật Ngài đã đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba rồi, đi trước khoa học hiện đại này biết bao nhiêu thế kỷ. Cho đến năm 1974 đó, Hiệp hội Y khoa của Mỹ được xem là tiên tiến nhất thế giới vẫn còn xem giới tính thứ ba gồm lesbian, tức là đồng tính nữ và đồng tính nam, là những người tâm thần. Mà với trình độ y khoa hàng đầu của Mỹ mà còn lạc hậu thế so với Đức Phật. Và Đức Phật lý luận như thế này: dầu là giới tính nào thuộc ba giới tính điều trên thì lão là con người thì có cấu trúc sinh học giống nhau, đó là một đầu, một cái thân, hai cái tay, hai cái chân. Trên cái đầu của con người đó luôn luôn có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái lỗ miệng, hai lỗ tai, ngoại trừ những người bị di tập bẩm sinh trong bào thai. Từ chủ trương bình đẳng sinh học đó, Đức Phật đề cập đến bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng giáo dục, bình đẳng tôn giáo, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh. Chưa bao giờ có một nhà chủ trương bình đẳng nào từ thế kỷ thứ 17 chốn đã học thuyết bình đẳng ở phương Tây cho đến bây giờ đó chủ trương sâu sắc như Đức Phật. Rất tiếc là Phật giáo Trung Hoa ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam, truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng thôi, các phương diện xã hội đó hầu như không đề cập đến. Đang khi trong kinh đó, hiện nay chúng ta còn lại là 38.000 bài kinh của Đức Phật, đó là kho tàng kinh thánh lớn nhất thế giới. Nhưng mà Trung Quốc chỉ chọn có 1-2 bài kinh để truyền bá, và Việt Nam bắt chước theo. Cho nên những bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật phát triển đất nước, rồi hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, xây dựng hòa bình của Đức Phật dạy đó, hầu như quần chúng tại gia không biết đến. Đó là một tổn thất lớn đối với đời sống tại gia. Đức Phật chủ trương dân chủ, và giáo luật của Đức Phật đó là văn bản thành văn đầu tiên trên toàn cầu về phương diện luật. Và mỗi khi quy định một điều khoản đạo đức nào đó được gọi là luật Vinaya, Đức Phật lấy biểu quyết tập thể 3 lần. Đối với những trường hợp đơn giản đó thì biểu quyết 1 lần gọi là nhất bạch yết ma. Việc quan trọng hơn đó thì biểu quyết 2 lần nhị bạch yết ma. Và trường hợp quan trọng tạo thành luật đó thì phải tam bạch yết ma, là biểu quyết 3 lần. Và lấy biểu quyết đó là đa số, phần lớn đó là biểu quyết tập thể chứ không phải là đa số nữa. Tất cả các thành viên đều đồng thuận từ 90%+ trở lên. Sau khi biểu quyết và đưa vào luật đạo đức rồi đó thì Đức Phật là người điển mẫu áp dụng theo, không có ngoại lệ. Và chúng ta rất ngạc nhiên là vào thời thế kỷ thứ 6 Đức Phật đã chủ trương chủ nghĩa pháp quyền rồi, qua hình ảnh Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương, lấy luật làm nền tảng. Và nhà vua được Đức Phật đề cao đó thì ngoài tôn trọng luật pháp là thượng tôn, thì nhà vua cần phải được hỗ trợ bởi 2 phương diện cao quý, đó là chân lý và đạo đức. Đức Phật khuyên các nhà vua phải là người đề cao chân lý và phải là người sống đời đạo đức chuẩn mực. Thì đại đế Ashoka sinh ra sau Đức Phật khoảng 250 năm. Đại đế đầu tiên và vĩ đại nhất trong lịch sử các vua chúa Ấn Độ đã làm đúng với những gì mà Đức Phật đã đề cao qua học thuyết Chuyển Luân Thánh Vương. Vua thánh, và vua thánh thì phải hỗ trợ luật pháp nhà nước bằng chân lý và đạo đức. Như vậy là quan điểm về vua hay là quyền quốc gia của Đức Phật đó gồm có 3 trụ cột: tôn trọng luật pháp, tôn trọng chân lý và tôn trọng đạo đức. Đất nước Việt Nam hiện nay đang đề cao chủ nghĩa pháp quyền để tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ tốt nhất có thể. Dĩ nhiên từ lúc chủ trương pháp quyền cho đến đạt được đỉnh cao của chủ nghĩa pháp quyền chúng ta phải mất đến vài thập niên nữa, mà nếu đi không đúng đường có thể mất đến cả thế kỷ mới đạt được cái chuẩn mực công bằng xã hội ở mức độ cao nhất của nó. Tôi nói như vậy để chúng ta thấy là cái việc mà sinh hoạt đạo đức và chân lý tại chùa dành cho mọi lứa tuổi đó là một nhu cầu không thể thiếu, giống như chúng ta cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, và một lần tắm rửa để làm sạch cơ thể, cũng như là các trang sức phẩm và hương liệu để làm cho người sử dụng nó đó có cảm giác tự tin và tăng các giá trị ngoại hình. Các chùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã chấm dứt dòng chảy của Phật giáo tạm thời từ năm 1942 và tái thành lập lại từ năm 1981. Riêng Nghệ An thì mới tiếp nhận đạo Phật trở lại vào năm 2011, mới có 8 năm thôi. Hà Tĩnh thì tiếp nhận trước Nghệ An khoảng 10 năm. Điện Biên Phủ thì mới tiếp nhận Phật giáo chưa đầy 2 năm. Sa Pa thì mới tiếp nhận Phật giáo cũng được có vài năm thôi. Còn rất nhiều nơi có chùa nhưng chưa có nhà sư. Nhà sư chủ trì phải kiêm nhiệm 2 chùa thậm chí có nơi kiêm nhiệm đến 10 chùa. Từ đó đó, việc chăm sóc đời sống tinh thần, đạo đức, văn hóa của người dân đó, thì nhà chùa là vẫn chưa có thể làm trọn vẹn được. Chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật đó, kêu gọi các tăng ni đó, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì động cơ mang lại phúc lạc, hạnh phúc cho số đông và cho toàn nhân loại. Hãy truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Nhưng rất tiếc là chúng ta đã không làm trọn vẹn lời nhắc nhở của Đức Phật ngay sau khi Ngài độ được 60 vị thánh đầu tiên tại Sanat, khu vực sông Hằng thiêng liêng. Cho nếu như mà các tăng ni chúng ta làm trọn vẹn được lời gọi của Đức Phật đó, thì mỗi ngôi chùa đó nó là một trung tâm giáo dục, trung tâm sinh hoạt đạo đức, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ cho lãnh đạo làng xã và chính quyền địa phương làm tốt cái công việc đó là đẩy lùi các cái tệ nạn ma túy, rượu bia, cờ bạc hay là tập nhiễm những cái thói quen xấu. Do đó, trở về với truyền thống của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là mỗi một ngôi chùa đó đều có trường học. Hiện nay thì Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn giữ được truyền thống này. Những ngôi chùa lớn của cộng đồng Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, trước đây nó gọi là Thủy Chân Lạc, một phần đất của Campuchia, từ thế kỷ thứ 17 đó, nó trở thành của Việt Nam qua chính sách nhượng địa. Thì tại các ngôi chùa đó đến bây giờ vẫn giữ truyền thống lâu đời của Phật giáo, chùa cũng là nhà trường. Nhà chùa bảo trợ chi phí lương bổng của thầy cô giáo cho các cháu đến được ăn học, có bằng cấp đàng hoàng. Và các chùa tổ chức trường đó thì đạt được chuẩn của Sở Giáo dục. Phật giáo Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Hoa đó, đã bị mất dần truyền thống đó rồi. Trước năm 75 á, ở miền Nam và miền Trung thì toàn nước Phật giáo chúng ta có được 158 trường trung học Bồ Đề. Chùa Giác Ngộ của tôi đó là một trong 158 ngôi trường đó. Và bà Trương Mỹ Hoa, nguyên là phó chủ tịch nước, là học sinh lớp đầu tiên của chùa Giác Ngộ. Bà gặp tôi mấy lần, bà rất là hãnh diện khi nhắc lại cái gắn kết đó với Phật giáo thông qua việc học ở tại ngôi chùa. Rất tiếc là sau năm 75 á, thì chính phủ chúng ta không chấp nhận tư thục có trước đó, cho nên 158 trường tư thục trung học Bồ Đề của Phật giáo bị đóng cửa. Cho đến mấy năm trở lại đây đó thì cho phép tư thục trở lại đó, thì Phật giáo chỉ có một trường tư thục Bồ Đề duy nhất nằm ở tỉnh Long An thôi. Còn cái khả năng phục hồi các trường tư thục Bồ Đề Phật giáo gần như là rất khó, do đất đai bây giờ nó quá mắc. Các trường tư thục đó thì Phật giáo đã hiến đất cho nhà nước làm trường công lập hết rồi. Ngoài ngôi chùa đó là trường học, thì chùa còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chúng ta đang đối diện với những thách thức lớn của chủ nghĩa toàn cầu hóa, mà ban đầu của nó đó, đó là mang kinh tế từ những nước lớn sang những nước trung bình, từ những nước trung bình đó sang những nước đang phát triển, bao gồm những nước nghèo. Đó là cái xu thế toàn cầu không cử lại được. Và trong những nỗ lực mà Việt Nam gia nhập vào WTO từ năm 2005 cho đến bây giờ đó, thì nền kinh tế lạc hậu của Việt Nam từ thu nhập GDP đó là 200 Mỹ Kim trên một đầu người trên năm. Bây giờ 2019 chúng ta đã đạt được 2.200 Mỹ Kim trên một đầu người trên năm. Thì phấn đấu của Việt Nam làm thế nào đó, trong vòng 3 thập niên tới đạt được 1.000 Mỹ Kim trên một đầu người mỗi tháng là thành công lớn. Rồi giống như Hàn Quốc á, trước năm 75 á, cái thu nhập của họ đã thua miền Nam Việt Nam. Bây giờ thì mỗi một năm á, thu nhập GDP của Hàn Quốc á, trung bình nó là 28.000 cho đến 30.000 Mỹ Kim trên một đồng người. Đôi lúc còn cao hơn cả Mỹ. Về chất xám thì người Việt Nam mình không thua Hàn Quốc và Nhật Bản. Như vậy khi nền kinh tế phát triển đó, thì cái chủ nghĩa hưởng thụ đó bắt đầu nó đe dọa đời sống văn hóa và tinh thần, cũng như là đạo đức của con người. Và nếu như nhà chùa không đóng vai trò là nơi sinh hoạt văn hóa và cộng đồng, bên cạnh đình đền miếu có lâu đời ở tại Việt Nam đó, thì cái sự suy thoái đạo đức dẫn đến tệ nạn tội phạm hóa và trẻ hóa tội phạm, nghiêm trọng hóa tội phạm, hay tội phạm trở nên ác độc hơn, sẽ tước mất đi hạnh phúc của rất nhiều gia đình của người Việt Nam. Cho nên tôi rất mong các thầy trụ trì dầu ở đâu trên mảnh đất nước Việt Nam này, hãy nỗ lực là nơi giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Và giáo dục đầu tiên là bắt đầu từ các bậc cha mẹ, ông bà. Cha mẹ ông bà đó là huấn luyện viên đạo đức và văn hóa cho con em mình tại nhà. Nhà trường không làm việc đó tốt đâu. Nhà trường chủ yếu là dạy chữ nghĩa, dạy các môn học. Chỉ có một vài trường tư thục ở một vài tỉnh thành đó đầu tư giá trị sống, kỹ năng sống. Nếu như cha mẹ bỏ rơi việc giữ gìn văn hóa dân tộc của Việt Nam suốt 4.000 năm văn hiến đó, thì văn hóa đó bị mất gốc. Bây giờ chúng ta đã mất dần văn hóa y phục Việt Nam rồi, áo tứ thân, nón quai thao, chích khăn đóng, rồi áo dài, chúng ta đã mất dần. Chúng ta chỉ giữ nó trong các cái lễ hội, những cái dịp việc hỷ, việc tang. Còn bình thường á, chúng ta mặc y phục Tây. Chúng ta mất dần cái y phục của Việt Nam. Đang khi thời của Huỳnh Thúc Kháng đó, 9 thập niên trước á, thì trên toàn quốc Việt Nam ở đâu cũng áo dài khăn đóng, vì chúng ta mặc cảm dân tộc, nhỏ bé và nhược tiểu. Cho nên chúng ta thấy cái gì của nước ngoài là đều là xịn hết. Chưa chắc à. Có nhiều cái ở những quốc gia tiên tiến về kinh tế, khoa học kỹ thuật rất gàn dở. Chẳng hạn như là cái luật cho sở hữu súng ở Mỹ là gàn dở nhất thế giới. Và tội phạm do sử dụng súng và chết chóc do sử dụng súng ở tại Hoa Kỳ là lớn nhất thế giới, gây bất ổn nhất cho thế giới. Đó là luật gàn dở vậy. Đâu phải hãy nước Mỹ là tiên tiến khoa học kỹ thuật giáo dục, còn cách mạng 4.0 là mọi thứ cái gì của họ cũng đều là tốt hết đâu, không có đâu. Đó là chưa nói đến lối sống tự do mà thiên nạn chủ nghĩa hưởng thụ vật dục mà Mỹ lan truyền khắp thế giới đó, nó ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của những nước đang nỗ lực phát triển kinh tế. Và rất may là chủ trương của chính phủ Việt Nam chúng ta là không đánh đổi môi trường và văn hóa với sự tăng trưởng kinh tế. Đó là chủ trương đúng. Nhưng mà nếu như nhà chùa, mọi hộ dân sinh hoạt tại các chùa mà không thấy rõ được chủ trương đó để giữ gìn được văn hóa truyền thống đó, thì văn hóa Việt Nam bị mất dần bởi cuộc xâm thực văn hóa của phương Tây qua chủ nghĩa toàn cầu hóa và phát triển kinh tế. Cho nên nhà chùa phải là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Thì thông qua sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt văn hóa đó, thì chúng ta có thêm mảng sinh hoạt tâm linh. Thì Phật giáo thì có 3 trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì sinh hoạt tâm linh đó, là nhấn mạnh về cả 3 phương diện này. Chúng ta giúp cho người dân tăng trưởng được đạo đức để không phạm pháp, không ở tù, không mất tương lai tươi sáng, không nghiện ngập, ma túy, rượu bia, cờ bạc, game điện tử, hưởng thụ ăn chơi, hài lòng biết đủ với những gì mình đang có, nỗ lực phấn đấu phá cái lục để vượt qua số phận. Thế đó là những nền tảng rất tốt để cho đời sống thanh tâm linh cao quý được phát triển. Còn thiền định đó là kỹ năng làm chủ cảm xúc, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi. Rất tiếc là thiền đã bị mất đi trong sinh hoạt của Phật giáo ở phần lớn. Trong tổng số 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc, với tổng số 56.000 tăng ni trên toàn quốc, nên tôi rất mong các thầy trụ trì trong các sinh hoạt định kỳ vào cuối tuần á, thì nên cho mọi lứa tuổi thực tập thiền ít nhất là 15 phút cho đến nửa tiếng. Hiện nay thiền đã trở thành cuộc cách mạng văn hóa ở phương Tây. Các tôn giáo phương Tây như Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo đã khích lệ các giáo sĩ và tín đồ thực tập thiền. Các trường phương Tây như trường Anh là theo Anh giáo đó, đã áp dụng giảng dạy thiền ở trong nhà trường bắt buộc. Mỗi năm phải có vài chục tiết hướng dẫn thiền Phật giáo. Hoa Kỳ hiện nay thì có 11 tiểu bang áp dụng thiền minh sát mỗi tháng 10 ngày trong các trại giam, bao gồm mà tiểu bang California, Texas, Florida, New York, Washington State, v.v. Ấn Độ đó là nước theo Bà La Môn giáo, và Bà La Môn giáo là quốc giáo Bắc Thành Văn. Từ hai thập niên qua đã áp dụng thiền Phật giáo tại tất cả các trại giam trên toàn nước. Theo thống kê tội phạm học đó, đến tháng 10 năm 2018 đó, thì toàn nước Ấn Độ đó, thì có gần 1 tỷ tư dân số. Trong số đó thì có 500.000 phạm nhân. Việt Nam chúng ta có 95 triệu dân, có 140 mấy ngàn phạm nhân tại 65 trại giam chính thức và nhiều trại tạm giam. Như vậy tính theo tỷ lệ dân số đó, thì tỷ lệ tội phạm tại Việt Nam nghiêm trọng hơn rất là nhiều lần so với Ấn Độ. Tại vì giáo dục đạo đức Ấn Độ rất là tốt. Người nghèo của Ấn Độ khoảng 400 triệu, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nghèo rất bồng tê. Nhưng mà tội phạm về ăn cắp là như rất hiếm. Tình trạng giật dọc mà móc túi ăn cắp là hầu như là hiếm thì có. Người Ấn Độ nghèo thì họ đi xin, khi xin thì họ xin rất là dai, xin mà bám víu khách đó, đến độ người ta mũi lòng phải cho. Hiếm khi ăn cắp lắm. Như nãy tôi đã nói, quà lưu niệm, quà văn hóa bán không cần khóa cửa, không cần đóng cửa nhà lại, để trên xe rồi bà trải bằng tấm bạc rồi quấn sợi dây lại, ngày hôm sau 11 giờ ra bán tiếp. Việc đó không thể có ở Việt Nam được. Còn ở Nhật Bản là đẳng cấp hơn, ảnh hưởng từ văn hóa đạo đức Phật giáo. Phật giáo đã từng chấp nhận Phật giáo là quốc giáo suốt nhiều thế kỷ, cho đến thời kỳ Minh Triều Thiên Hoàng á, thì mới chọn lấy thần đạo nè. Thì tại Nhật Bản tôi đã có cơ hội đi hai lần, mỗi lần ngày trung bình 15 ngày chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam gần 200.000 người tại đây. Thì nhiều cái tiểu thương á, quán đồ của Nhật Bản á, bán không cần có người bán. Các người bán đó bày các mặt hàng ra, giá cả, rồi cái thùng tiền, rồi cái cân. Người mua hàng tự cân hàng, cân xong á, thì bỏ tiền vào trong cái thùng tiền. Chứ nếu là ở Việt Nam á, thì mất hết hàng quá, mất luôn cả thùng tiền. Còn nếu không mất hàng quá, mất thùng tiền á, thì ta cân gian. Thay vì một ký á, là 500.000, thì họ có thể cân 2 ký và bỏ 500.000. Người Nhật Bản họ rất là tối kỵ về nghiệp ăn cắp. Đó là ảnh hưởng rất sâu sắc từ đạo đức Phật giáo. Cho đến bao giờ Việt Nam mới được như thế? Cái đó nó đòi hỏi đến giáo dục đạo đức ở nhà chùa, ở nhà trường và ở mỗi gia đình. Và Phật giáo phải đóng phần quan trọng về phương diện này để giúp đỡ cho đời sống tinh thần của người dân. Kính thưa quý bà con cô bác, ngày hôm nay đó thì tôi rất vui mừng khi lãnh đạo của xã Thái Hồng đã rất hoan hỷ đến chùa Anh Linh để cùng với bà con sinh hoạt tại chùa trong ngày rất là lạnh, khoảng 10 độ C hôm nay. Như tôi chia sẻ trong phần đầu của bài giảng, tôi rất hạnh phúc là một người con của thôn Vĩ Dương, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về thăm quê hương đất ngoại của mình. Mặc dù chỉ là lần thứ hai mà khi về lại quê ngoại đó thì tôi cảm thấy nó rất là thân quen và gần gũi, và rất mong quý bà con có mặt ngày hôm nay đó nên cam kết chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: trẻ vui chùa, già vui chùa, dẫn dắt con cháu đến sinh hoạt tại chùa, làm Phật tử từ nhỏ, để các cháu có được kỹ năng sống, giá trị sống cao quý, làm cho cha mẹ khỏi phải lo lắng đầu tư vào việc phát triển kinh tế đó. Tôi dám cam kết với quý vị đó, khi quý vị cho con cháu làm Phật tử từ nhỏ tại chùa đó, rồi mỗi tuần phải ít nhất sinh hoạt một lần 2-3 tiếng tại chùa, thì con cháu quý vị sẽ tránh xa được các loại nghiện ngập, rồi có tinh thần tự lập cao, lòng vị tha, lòng vô ngã, quảng đại, bao dung, hài hòa, cởi mở, chân thành, hòa hợp, lạc quan, yêu đời, không phớt lờ khổ đau, không đào tạo khổ đau, không cường điều quá khổ đau, có trách nhiệm với chính mình, với xã hội, với đất nước và dĩ nhiên là với gia đình, để trở thành những người thành công và hạnh phúc. Tôi cũng rất kính mong quý bà con Phật tử hãy trở thành truyền thông viên cho chùa Anh Linh nói riêng tại đây và cho các ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam nói chung, vận động mọi người đến sinh hoạt chùa, nhất là những người Phật tử, những người theo tín ngưỡng thờ ông bà, vì tín ngưỡng thờ ông bà được đạo Phật đề cao thuộc hàng bậc nhất. Hiếu đạo là một phần rất quan trọng của Phật đạo. Đồng thời vận động những người chưa có tôn giáo đến sinh hoạt đạo đức, thiền định và trí tuệ của đạo Phật, để cho họ thấy rõ được giá trị trì liệu của đạo Phật, thì tự động họ tình nguyện trở thành Phật tử. Làm được như vậy đó thì chúng ta góp phần chia sẻ hạnh phúc, mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, cho rất nhiều gia đình. Trong 4 thập niên qua, từ năm 1981, thì chính phủ Việt Nam đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi giúp Phật giáo miền Bắc được hồi sinh. Và nhiều vị lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay đó đã đến chùa ủng hộ tịnh tài trong những dịp lễ, dự lễ, là một minh chứng rất là tích cực để người dân noi theo sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt chân lý tại chùa. Thì đạo Phật là tối kỵ mê tín dị đoan, vì một trong các trụ cột của đạo Phật là trí tuệ mà. Mê tín này dẫn đến sợ hãi, sự an ủi làm dư thừa hơn làm thiếu, làm thức ăn cho mê tín tiếp tục sống dài, sống dài, sống dở trong đời sống văn hóa và tinh thần của chúng ta. Cho nên là Phật tử thì chúng ta sẽ rời xa được sự sợ hãi. Mà muốn như vậy đó thì theo Đức Phật, chúng ta phải xa lánh thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy ma quái, thầy vội cảm, Bởi vì những thành phần này đó, phần lớn truyền bá mê tín dị đoan, gieo rất nỗi sợ hãi, tiền mất tật mang đó. Người tu học Phật thì tin vào nhân duyên và quả. Duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Muốn thành công thì chúng ta phải tập hợp được các duyên thuận để nuôi chánh nhân đó được trổ quả. Không cần phải cầu nguyện văn sinh gì hết á, cứ làm đúng kịch bản nhân duyên và quả thì các ước mơ chân thành cao quý chúng ta sẽ lần lượt trở thành hiện thực ở trong tầm tay thôi. Đó là lời Phật dạy. Đừng chờ đến già mới là Phật tử, vì trong nghĩa trang đó, phần lớn là tuổi thanh xuân. Đừng nghĩ đơn giản đó, theo lệ thường đó thì con cái chết sau cha mẹ, cha mẹ chết sau ông bà. Có nhiều gia đình đó, cháu chết trước ông bà, con chết trước cha mẹ, bể tai nạn giao thông, bể tai nạn nghề nghiệp, bể các loại bệnh tật. Mà chờ đến tuổi già mới đi chùa là thôi tiêu đề rồi. Nếu như quý vị làm được việc đó đó thì chúng ta sẽ góp phần phát triển đất nước Việt Nam. Việt Nam á đang xây dựng hình ảnh tăng trưởng về kinh tế, một mặt là giữ gìn các nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, thì các bậc cha mẹ đó phải là hộ pháp về văn hóa Việt Nam, đạo đức Việt Nam, trí tuệ Việt Nam trong mỗi gia đình. Vì dẫn dắt con em của mình giống như là làm cây bonsai. Chúng ta muốn cây bonsai đó có cảnh gì đó, hình thù gì đó, thì phải uốn nắn theo công thức. Thì uốn nắn đạo đức, uốn nắn kỹ năng sống, giá trị sống, lối sống cũng phải như vậy. Chỉ chờ đến lúc mà thanh niên rồi đó, khó lắm. Nó gật đầu vậy thôi, nó sống theo cách sống của nó không nghe mình đâu. Còn tuổi lên 3 là, cho đến tuổi 18 mình nói gì nó nghe đó. Tạo thành một cái quy chiếu đạo đức, quy chiếu chân lý, quy chiếu lối sống tích cực, thì chúng ta sẽ có những người con ngoan trò giỏi ở trong nhà và tại trường. Thì không lo gì đất nước Việt Nam không phát triển, vì phát triển giáo dục á là nền tảng quan trọng nhất để phát triển mọi phương diện của cuộc sống. Nếu bỏ giáo dục thì chúng ta sẽ khó đạt được điều đó. Giáo dục thì gồm có ba phương diện: giáo dục tri thức, giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống. Trường thì thường bỏ quên cái giáo dục kỹ năng. Nhiều khi tốt nghiệp tiến sĩ ra về kỹ năng không biết làm, cũng khó được tuyển dụng. 70% kiến thức của nhà trường á, chỉ để trở thành các chuyên gia chuyên sâu, chứ không có chỗ ứng dụng trong thực tiễn. Cho nên chúng ta phải bổ sung cái kỹ năng, giáo dục kỹ năng và cái giáo dục đạo đức ở trong nhà và nhà trường, thì chúng ta sẽ có được gia đình hạnh phúc. Và gia đình là tế bào của xã hội, của quốc gia. Và các tế bào khỏe mạnh đó thì đất nước mới phát triển cả phương diện kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp hiện đại, cũng như là văn hóa và hạnh phúc gia đình. Trong các quốc gia châu Á phát triển đỉnh cao đó thì đứng đầu là Nhật Bản, kế đến là Hàn Quốc và Singapore. Thì đây là ba nước, và nước thứ tư đó là Đài Loan, nó là một phần của Trung Quốc. Thì là bốn nước và khu vực này đó là liệt vào danh sách 20 quốc gia giàu nhất thế giới. Thì cái việc giữ gìn văn hóa truyền thống ở tại Nhật Bản và Đài Loan là thuộc hàng số 1, ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo. Đừng có nghĩ rằng là Nhật tiên tiến như thế, họ bỏ hết văn hóa truyền thống, họ giữ hay lắm. Nơi các làng xã của Nhật là mái nhà nào cũng là mái nhà truyền thống. Chứ mà như Việt Nam bỏ nhà gỗ đi mua nhà bê tông, phá hết cái truyền thống văn hóa. Đó là cái dở của Việt Nam. Còn quy định ở Nhật Bản và Hàn Quốc là phải giữ gìn mái nhà truyền thống. Nhìn mái nhà là mình biết là nước Nhật liền. Ở Campuchia, phi trường Siem Reap, quý vị vừa xuống đặt chân xuống nhìn thấy mái của phi trường là mái chùa, mái văn hóa truyền thống của đất nước đó. Còn chúng ta cứ mặc cảm là mình bỏ văn hóa gốc của mình chạy theo văn hóa phương Tây, bức gốc rễ văn hóa hay là căn cước văn hóa của dân tộc là một sai lầm lớn. Đừng có nghĩ là mình hòa nhập với họ theo kiểu xóa cái văn hóa của mình là ta đề cao mình đâu, ta khinh thường mình. Mình chỉ bắt chước phát triển công nghiệp hiện đại, kỹ thuật hiện đại để làm giàu kinh tế cho đất nước. Nhưng gốc rễ văn hóa Việt Nam rất phong phú, 4.000 năm. Tại sao mình không giữ mà đi bắt chước Mỹ có ba có vài trăm năm, hay là Úc chỉ có 150 năm? Phải để những cái nước tuổi thọ kém hơn Việt Nam học được văn hóa của Việt Nam chứ. Chúng ta chỉ bắt chước các phương diện kỹ thuật khoa học vào. Thì được như thế đó thì Việt Nam sẽ được coi trọng ở mọi phương diện, ở mọi giá trị. Kính chúc các quý Phật tử và đặc biệt là các vị quan khách nhân xuân Kỷ Hợi 2019 được năm phước lành. Thứ nhất là phước hỷ tướng, mọi người gặp đều hoan hỷ, tôn trọng quý mến. Thứ hai là phước sức khỏe và tuổi thọ để sống hạnh phúc, biến mơ thành hiện thực và giúp đỡ mọi người. Thứ ba là phước tài sản đủ đầy để có đời sống vật chất thuận lợi và biết chia sẻ phước báo mình cho các mảnh đề kém may mắn hơn. Thứ tư là phước thuận duyên, đi tới đâu cũng được mọi người giúp đỡ, tháo mở các thử thách và khó khăn. Thứ năm là có trí tuệ. Người ta Đức Phật trí tuệ là ánh sáng của cuộc đời, gọi là chiếc chìa khóa dẫn đến hạnh phúc và sự thành công trong mọi lập nghiệp. Mà trí tuệ thấp nhất đó là kiến thức chuẩn mực về các quy luật cuộc sống. Và cầu mong cho tất cả mọi người thân khỏe, tâm an, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.